I heard
tôi đã nghe Chủ tịch Spencer W. Kimball trong một phiên họp đại hội cầu xin Thượng Đế ban cho ông ngọn núi để trèo lên. Ông có nói, có những thử thách lớn lao trước mặt chúng ta, những cơ hội to lớn để được đáp ứng. Tôi hoan nghênh viễn tượng này, đầy hứng thú đó, và muốn thưa cùng Chúa một cách khiêm nhường rằng, xin ban cho con ngọn núi này, xin ban cho con những thử thách này. Lòng tôi được soi dẫn vì chính tôi đã biết về một số các thử thách và nghịch cảnh mà Chủ tịch Kimball đã gặp. Tôi cảm thấy có ước muốn được giống như ông hơn, là một tôi tớ dũng cảm của Thượng Đế. Vậy nên, trong một đêm, tôi cầu nguyện để nhận được một thử thách nhằm mục đích chứng tỏ lòng can đảm của mình. Tôi nhớ rõ điều đó. Buổi tối đó, tôi đã quỳ xuống trong căn phòng ngủ của mình với đức tin tràn ngập trong tim, khiến nó muốn rạn nứt ra. Lời cầu nguyện của tôi được đáp ứng chỉ trong vòng 1-2 ngày. Một thử thách gây co nhất của cuộc sống của tôi đã làm tôi ngạc nhiên và trở nên khiêm nhường. Thử thách này mang đến cho tôi một bài học gồm có hai phần. Trước hết, tôi có được bằng chứng rõ ràng rằng Thượng Đế đã nghe và đáp ứng lời cầu nguyện với đức tin của tôi. Và điều thứ hai, tôi bắt đầu học một bài học mà ngày nay tôi vẫn còn học hỏi về lý do tại sao đêm đó tôi đã cảm thấy một cách vững vàng rằng một phước lành lớn lao có thể đến từ nghịch cảnh, mà phước lành đó có thể bù đắp rất nhiều lần những sự mất mát khác. Nghịch cảnh mà tôi đã trải qua trong cái ngày xa xưa đó giờ đây trông rất quá bé nhỏ khi so sánh với những điều đã đến với tôi và với những người yêu thương của tôi kể từ khi lúc ấy. Nhiều các anh chị em hiện đang trải qua những thử thách về thể xác, tinh thần và tình cảm là những điều có thể làm cho các anh chị em phải kêu lên như một tôi tớ vĩ đại và trung tín của Thượng Đế mà tôi đã biết rất rõ, đã từng làm. Người y tá của ông ta đã nghe ông kêu lên từ trên giường bệnh của mình. Tôi đã cố gắng suốt đời để sống cuộc sống thiện lành. Tại làm sao điều này đã xảy ra cho tôi vậy? Tôi biết cách Chúa trả lời câu hỏi đó cho vị tiên tri Joseph Smith trong ngục giam giữ ông. Và nếu ngươi bị liệt xuống hố sâu hay vào trong tay quân sát nhân và ngươi phải bị lãnh án tử hình, nếu ngươi bị liệt xuống biển sâu, nếu những dạng sóng cuồn cuộn chạy dồn dập trên ngươi, nếu ngọn gió hung bạo trở thành kẻ thù của ngươi, nếu trời trở nên tối đen và tất cả các nguyên tố đều cùng nhau cản trở con đường của ngươi, và nhất là nếu hầm của ngục giới há rộng miệng ra để nuốt ngươi, thì hỡi con trai của ta ơi, ngươi hãy biết rằng tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm và sẽ ích lợi cho ngươi. Còn có người đã hề mình xuống thấp hơn tất cả những điều đó nữa. Há ngươi cao trọng hơn đấng ấy sao? Vậy nên hãy tiếp tục con đường của ngươi. Và rồi chức tư tế sẽ ở với ngươi vì giới hạn của chúng đã được định rồi. Nếu chúng không vượt được, qua được, ngày tháng của ngươi sẽ được biết và những năm của ngươi sẽ chẳng ít hơn được. Vậy nên, chớ trở hãi chi, vì Thượng Đế sẽ ở với ngươi mãi mãi và đời đời. Dường như đối với tôi không có câu trả lời nào cho câu hỏi tại làm sao những sự thử thách đến với chúng ta và những điều chúng ta cần phải làm vì thử thách này, hay hơn là lời của chính Chúa là Đấng đã trải qua những sự thử thách cho chúng ta. Những thử thách của Ngài còn khủng khiếp hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Khi Ngài khuyên bảo chúng ta hãy hối cải vì đức tin của Ngài, vậy nên ta truyền lệnh cho các ngươi phải hối cải, hãy hối cải bằng không ta sẽ đánh ngươi bằng gậy của miệng ta và bằng cơn thịnh nộ của ta và bằng sự giận dữ của ta, và rồi nỗi đau khổ của ngươi sẽ lớn lao vô cùng. Lớn lao đến mức nào các ngươi không biết được, cục cưng ra sao ngươi đâu biết được. phải gánh chịu khổ sở ra sao người đâu biết được. Vì này, ta Thượng Đế đã chịu đựng những nỗi đau khổ ấy cho mọi người để họ khỏi phải đau khổ nếu họ chịu hối cải. Nhưng nếu họ không chịu hối cải, thì họ sẽ phải đau khổ như ta đã chịu vậy. Nỗi đau khổ ấy khiến cho ta, dù là Thượng Đế, đấng vĩ đại hơn hết, cũng phải rung lên vì đau đớn và phải rớm máu từ lỗ chân lông và phải chịu đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn. Và cho ta muốn khỏi phải uống chén đắng cay ấy và co rúm. Tuy nhiên, vinh quang là thuộc về Đức Chúa Cha và ta tham dự và hoàn tất những việc chuẩn bị của ta cho con cái loài người. Các anh chị em và tôi có đức tin rằng qua cách thức để vượt qua và vượt lên trên những thử thách là tin rằng có nhữ hương trong A-la-hát và rằng Chúa đã hứa ta sẽ không bỏ ngươi đâu. Đó là điều mà Chủ tịch Thomas Edmondson đã dạy chúng ta để giúp chúng ta là những người chúng ta phục vụ trong những thử thách dường như quá cô đơn và qua sức chịu đựng. Chủ tịch Monson cũng đã dạy một cách sáng suốt rằng cái nền tảng của một đức tin thực tế về những lời hứa đó cần thời gian để xây đắp. Các anh chị em có thể đã thấy sự cần thiết của nền tảng đó khi ở bên cạnh giường của một người nào đó sẵn sàng đầu hàng việc chiến đấu kiên trì cho đến cùng. Nếu nền tảng của đức tin không được cẩn chạm vào tâm hồn của chúng ta, thì khả năng chịu đựng sẽ bị sụp đổ. Mục đích của tôi ngày hôm nay là nhằm mô tả điều mà tôi biết về cách chúng ta có thể đạt được một nền tảng không lay chuyển đó. Tôi làm điều này với một tấm lòng khiêm nhường vì hai lý do. Thứ nhất, điều tôi nói có thể làm nắng lòng một số người đang vất vả ở giữa nghịch cảnh nặng nề và họ cảm thấy rằng nền tảng đức tin của họ đang bị sụp đổ. Và thứ hai, tôi biết rằng vẫn còn có các thử thách lớn lao ở trước mặt tôi trước khi tôi qua đời. Và lời khuyên bảo mà tôi ban cho các anh chị em chưa được chứng tỏ qua lòng kiên trì chịu đựng đến cùng của tôi. Khi còn là một thanh niên, tôi làm việc với một nhà thầu xây cất chân cột và nền bóng cho những căn nhà mới. Trong cái nắng nóng cực của mùa hè, rất là khó nhọc để chuẩn bị mặt đất để sẵn sàng cho cái khuôn nhà mà chúng tôi sẽ đổ xi măng vào chân cột. Lúc đó không có máy móc. Chúng tôi làm việc bằng cuốc và xẻng. Việc xây móng nhà cho tòa nhà để được tồn tại lâu dài là một công việc lao nhọc vào thời đó. Công việc này đòi hỏi chúng ta phải có lòng kiên nhẫn. Sau khi đổ chân cột xong, chúng tôi chờ cho nó khô cứng. Cho dù chúng tôi rất muốn được tiếp tục làm công việc kế tiếp, chúng tôi vẫn phải chờ đợi cho đến khi sau khi nền nhà đã được đổ ra, trước khi chúng ta tháo cái khuôn ra. Và đối với những người mới tập xây cất thì họ lại càng đáng phục hơn về điều dường như là một quá trình quá tỉ mỉ và tốn thì nhờ để thận trọng đặt mấy cái cốt sắt vào bên trong các khuôn nhằm mục đích củng cố thêm cho cái nền nhà sau khi làm xong. Cũng tương tự như vậy, mặt đất cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng giống như nền tảng đức tin của chúng ta để chịu đựng những cơn giông bão mà sẽ đến với mỗi cuộc sống. Mặt đất rắc chắn đó cũng giống như một nền tảng đức tin là tính liêm chính của cá nhân. Việc chúng ta chọn lựa điều lành một cách kiên định bất cứ lúc nào sự lựa chọn được đặt trước chúng ta sẽ tạo ra nền tảng rắn chắc bên dưới đức tin của mình. Điều này có thể bắt đầu lúc thơ ấu vì mỗi người sinh ra đều có sẵn ân tứ của Thánh Linh của Đấng Kitô. Với Thánh Linh đó, chúng ta có thể biết được khi nào chúng ta làm điều đúng trước mặt Thượng Đế và khi nào chúng ta làm điều sai lầm trước mặt Ngài. Những sự lựa chọn đó xảy ra hàng trăm lần hầu như mỗi ngày, chuẩn bị cho mặt đất rắn chắc nơi chúng ta xây dựng lên ngôi nhà đức tin của mình. Tính chất đức tin của chúng ta được đổ vào xung quanh một khung sừng sắt chính là phúc âm của Chúa Giêsu Kitô với tất cả các giáo ước, giáo lễ và nguyên tắc của nó. Một trong những bí quyết có thể có một đức tin lâu dài là đoán đúng thời gian cần thiết để được khô cứng. Đó là lý do tại sao tôi đã không kém khôn ngoan rồi cầu nguyện sớm như thế trong cuộc đời của mình để có được một con núi cao hơn để trèo và có những sự thử thách gây co hơn. Việc khô cứng không tự động đến với thời gian, nhưng nó cần phải có thời gian. Việc có thêm tuổi tác cũng không tự nó làm được điều đó, chính là việc phục vụ Thượng Đế và những người khác một cách bền bỉ, với hết tấm lòng và hết linh hồn, để biến chứng ngôn của chúng ta về lẽ thật thành sức mạnh thuộc linh, không thể nào đổ vỡ được. Giờ đây tôi muốn khuyến khích những người hiện đang trải qua những thử thách khó khăn, những người cảm thấy đức tin của mình có thể đang suy yếu dưới sự tấn công dữ dội của niềm rắc rối phiền muộn. Thử thách từ nó có thể là cách mà các anh em củng cố và cuối cùng đạt được đức tin không lay chuyển. Moroni, con trai của Mạc Môn trong sách Mạc Môn, đã cho chúng ta biết làm cách nào mà phước lành đó có thể xảy ra. Ông dạy chúng ta về cách xác thực giản dị và tuyệt vời rằng, cho dù hành động của chúng ta hành động theo một đức tin nhỏ, thì chúng ta cũng đã có thể để cho Thượng Đế giúp cho đức tin chúng ta tăng trưởng. Và giờ đây tôi, Moroni, muốn nói một phần nào về điều này. Tôi muốn chỉ cho thế gian thấy rằng đức tin là những gì mà chúng ta hy vọng nhưng không trông thấy được. Vậy thì các ngươi chớ nên tranh biện vì lẽ mình không trông thấy được, vì các ngươi không thể nhận được bằng chứng cho đến khi đức tin của các ngươi đã được thử thách. Chính vì nhờ đức tin nên Đấng Kitô mới hiện ra cho Tổ phụ chúng ta thấy sau khi Ngài sống lại từ khỏi chết và sau khi Ngài xuất hiện cho họ thấy sau khi họ đã có đức tin nơi Ngài. Vậy nên, bởi vì đức tin của họ đến Ngài cho nên họ bày tỏ Ngài cho họ và làm vinh quang Cha Thiên Thượng. Vậy nên các ngươi cũng có hy vọng và cũng có thể chia sẻ ân thứ này nếu các ngươi có đức tin. Một phần đức tin quý báu nhất mà chúng ta nên bảo vệ và sử dụng bằng mọi hình thức chính là đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Ông Moroni đã dạy về quyền năng của đức tin đó như sau. Và bất cứ thời nào, loài người cũng chỉ được làm những phép lạ sau khi họ có đức tin mà thôi. Vậy nên, việc đầu tiên là họ phải tin nơi vị nam tử của Thượng Đế. Tôi đã đến thăm một phụ nữ. Họ đã nhận được phép lạ để có đủ sức mạnh nhằm kiên trì chịu đựng những sự mất mát không thể tưởng tượng được với khả năng giản dị để lặp lại không ngừng những lời này. Tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi của tôi hàng xóm, đức tin đó và những lời nói đó trong chứng ngôn vẫn còn tồn tại trong ký ức mập mờ, nhưng không quên lãng những kỷ niệm ấu thơ của người phụ nữ ấy. Tôi rất ngạc nhiên khi biết được rằng một người phụ nữ khác đã tha thứ cho một người đã làm hại mình trong nhiều năm. Tôi đặt ngạc nhiên và hỏi người phụ nữ ấy lý do tại sao chị ấy đã chọn việc tha thứ và bỏ quên sau nhiều năm lạm dụng đầy hận thù. Chị ấy nhỏ nhẹ nói rằng, đó là một điều khó khăn nhất tôi từng làm. Tôi chỉ biết là tôi phải làm điều này, và tôi đã làm như vậy. Đức tin của chị ấy chỉ định rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ tha thứ cho chị ấy nếu chị ấy tha thứ như người khác. Đức tin ấy đã chuẩn bị chị ấy với một cảm nghĩ bình an và hy vọng khi chị đối diện với cái chết chỉ vài tháng sau khi chị tha thứ kẻ thù không hối cải của mình. Chị ấy nói rằng, khi tôi đến đó, thì Thiên Thượng sẽ như thế nào? Tôi nói rằng, tôi biết chỉ nhìn vào cái khả năng tha thứ của chị và có đức tin sẽ là một điều kỳ diệu. Tôi có một lời khích lệ khác cho những người hiện đang tự hỏi là đức tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô có đầy đủ để cho họ kiên trì cho đến cuối cùng hay không. Tôi có được ân tứ đã được biết một vài anh chị em hiện đang lắng nghe. Khi các anh chị em còn bé, sống động và có tài hầu hơn hết những người xung quanh mình, thế mà các anh chị em đã chọn làm điều theo Đấng Cứu Rỗi muốn các anh chị em làm. Từ những phước lành của mình, các anh chị em đã tìm cách để giúp đỡ và chăm sóc cho họ, là những người mà mình có thể làm ngơ hoặc xem thường từ địa vị của mình trong cuộc sống. Khi các anh chị em gặp phải những sự thử thách khó khăn, nhưng mà có lẽ các anh chị em không biết trong lúc đó, phục vụ những người khác và tha thứ những người khác như là Đấng Cứu Thế sẽ làm. Các anh chị em đã xây đắp một nền tảng đức tin từ việc thương yêu của Đấng Cứu Rỗi, đã thương yêu và phục vụ Ngài. Không bao giờ quá trễ để củng cố thêm nền tảng của đức tin. Luôn luôn nhớ có thời giờ để làm. Với đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi, các anh chị em có thể hối cải và khấn nài để được tha thứ. Có một người nào đó mà các anh chị em có thể tha thứ. Có một người nào đó mà các anh chị em có thể cảm ơn. Có một người nào đó mà các anh chị em có thể phục vụ. Các anh chị em có thể làm điều đó cho dù rằng đang ở bất cứ nơi nào, dù có cảm thấy cô đơn và bị ruồng bỏ đi nữa. Tôi không thể hứa rằng nghịch cảnh của các anh chị em sẽ kết thúc. Tôi có thể nói cam đoan với các anh chị em rằng những sự thử thách này sẽ dường như chỉ là một thời gian ngắn. Đối với các anh chị em, một trong những đặc tính của sự thử thách trong cuộc sống là chúng nó dường như làm cho thời gian chậm lại và rồi hầu như ngừng lại luôn. Có những lý do cho điều đó, mà tôi biết rằng các lý do đó tuy không mang đến niềm an ủi, nhưng có thể đem đến cho chúng ta một cảm giác kiên nhẫn. Những lý do đó đều đến từ một sự kiện duy nhất. Trong tình thương yêu trọn vẹn của hai Ngài, Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi muốn các anh chị em được chuẩn bị để ở với hai Ngài và sống chung với gia đình vĩnh viễn. Chỉ trong những người nào đã được thanh tẩy trọn vẹn và biến đổi nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Jesus Christ mới có thể ở đó được. Mẹ của tôi đã chống chọi với căn bệnh ung thư hơn gần 10 năm, những khóa trình điều trị và giải phẫu, và cuối cùng bà phải nằm liệt giường. Tôi còn nhớ ba tôi khi nhìn ông ta nhìn bà trút hơi cuối cùng. Trút hơi thở cuối cùng, kìa một cô bé đã về nhà để nghỉ ngơi. Một trong số những người nói chuyện tại tang lễ của bà ta là Chủ tịch Spencer Kimball. Trong những lời ca ngợi của ông ta, tôi còn nhớ ông ta nói một câu như thế nào. Trong số các anh chị em có thể đã nghĩ rằng Mildred đã đau đớn quá lâu và quá nhiều vì một điều gì bà ta đã làm sai khiến cho con thử thách này. Ông ta nói không đâu. Đây chính là Thượng Đế muốn tô điểm thêm một chút cho chị ấy đó thôi. Tôi thắc mắc là tại làm sao một người hoàn hảo như vậy lại cần được tô điểm thêm. Nếu mà chúng ta có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, thì cái thời gian khó khăn cũng là thời gian dễ dàng nhất. Trong tất cả những điều mà chúng ta làm, chúng ta có phúc âm nơi Chúa Giêsu Kitô để hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Và với các vị tiên tri đã tiết lộ cho chúng ta về vị trí của chúng ta trong cơ hội cứu rỗi, thì chúng ta có thể sống với hy vọng, với trọn vẹn và một cảm nghĩ bình an. Chúng ta cảm thấy được tình thương của Thượng Đế và Ngài hứa rằng các thiên sứ sẽ bên tay phải và bên trái của chúng ta để nâng đỡ chúng ta lên. Ngài, tôi làm chứng rằng Đức Chúa Cha hàng sống và vị nam tử yêu dấu của Ngài là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Đức Thánh Linh đã xác nhận lẽ thật được giảng dạy trong đại hội này và một lần nữa sẽ xác nhận lại trong khi các anh chị em tìm kiếm lẽ thật đó, khi các anh chị em lắng nghe về sao và nghiên cứu các sứ điệp mà đã được Chúa cho làm. Chủ tịch Thomas Edmondson chính là vị tiên tri của khắp thế gian này. Chúa trông nom các anh chị em, Đức Chúa Cha hàng sống, Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Tình thương yêu của Ngài sẽ bền bỉ. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.